vô lượng
quang minh biểu hiện điềm lành từ miệng Phật phóng ra.
Phật sắp nói với Bồ Tát thì ở miệng Phật phóng hào quang, và trong cái hào quang ấy có cái tiếng nói làm sao? Nói cái câu ấy để làm gì? Để mỗi nửa tháng tụng thì nó nhớ ra, nếu lỡ có quên nó lại nhớ ra, còn nếu mà biền biệt không chịu đọc tụng với Bồ Tát thì viết rồi quên mất. Trong luật thiện kiến,
Đức Phật hỏi làm thế nào để tránh sát chịu trụ đức Phật tự đắc không hoàn sát Bồ Tát.
Luật này quyết định chúng ta phải làm gì? Mỗi 15 ngày phải làm gì?
Phải
có Bồ Tát. Cho nên không có ai một ai được vi phạm, dù là những người mới tụng, mới thọ Bồ Tát giới, cho đến các vị Bồ Tát đã thuần thành. Cái việc ngày Bồ Tát, cái quy luật quyết định không được bỏ.
Này có câu là làm thế nào để tránh sát cửu trụ, thì sát nghĩa hay chữ cửu trụ là sao?
Cửu trụ là để lâu dài, trụ là đứng đấy, cửu là lâu, đứng vững lâu dài. Ông nói đây là một cái tướng của Phật, một cái tướng hào. Cái âm thanh của Ngài vang đi rất xa, xa cùng cực mà vẫn nghe tiếng. Đã chứng quả, đã chứng được cái giới thể bình đẳng thanh tịnh, nghĩa là Ngài đã sống với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên Ngài có khả năng cái miệng phóng hào quang. Thì ở đây nói là nếu chúng ta bây giờ cũng thọ trì, học thật kỹ, mai đây cũng chứng được giới thể này, tức là nhận được tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, thì khi ấy chúng ta cũng có thể phóng hào quang được. Thế là ở trong ấy, thì mình phải chứng được cái tánh vô lượng quang, cho nên ở ngoài mình mới hiện được cái thần thông, là miệng mình phóng hào quang.
Sáng biểu tượng như thể bình đẳng thanh tịnh.
Tia sáng biểu tượng. Đấy thì đấy, vì Ngài miệng Ngài phóng hào quang, tức là cái tia sáng đó. Thì cái tia sáng này là biểu tượng. Chính Ngài, Ngài đã giữ được giới thể bình đẳng thanh tịnh. Cho nên bây giờ, vì Ngài đã tự chứng, cho nên miệng Ngài phóng quang. Thì ở đây mới nhắc rằng nếu chúng ta mà tu mà chứng thì rồi chúng ta cũng làm được như thế.
28 là thầy. Ngay sau dưới, chẳng những theo các tâm Bồ Tát mà tam hiền thập thánh lòng tin đã tiên cố, giới hạnh đã tiên thành, đều phải tụng giới.
Thì còn thọ giới Tỳ Kheo Ni, trong giới Tỳ Kheo Ni cũng nó có cái đoạn nói về có một vì ngài đã chứng quả, Ngài không chịu đi Bồ Tát, thì Đức Phật đến tận nơi bảo là ông không đi thì ai đi, rồi Phật bắt cái vị đó phải đi, rồi Phật lại không cho dùng thần thông, Phật bắt đi bộ đi bộ leo núi này sang núi kia để đến cái chỗ Bồ Tát đó. Chứ nếu mà ông giờ thần thông ra thì về sau người ta bảo rằng tại ông có thần thông thì ông mới Bồ Tát, còn tôi không có thần thông thì thôi tôi không đi nữa. Thì đấy, luật thanh văn cũng vậy. Thì đây Bồ Tát giới cũng thế.
Dạ, kính bạch thầy, thì cái ngài là cái mô phạm để cho chúng sanh nó theo. Nhưng mà nếu mà nữ cái ngài không có Bồ Tát thì cái ngài không bỏ
được. Bắt buộc nếu các ngài không Bồ Tát là các ngài phạm giới. Bởi vì Phật bảo không Bồ Tát, không ngày Bồ Tát mà không con đã có giới thì không đi, con biết không Bồ Tát thì phạm giới gì.
Nhưng mà con hỏi cái trường hợp các vị đã chứng thánh là
Thì đấy, nhưng mà ông còn là tỳ kheo thì ông phải giữ giới. Nếu mà chính ông càng là thánh mà ông càng phạm mà tội ông càng nặng. Chư Phật nói với pháp này chỉ có một mong ước là chúng sanh nó nhập, nó thành thánh. Tiếp, hễ chúng ta còn Bồ Tát thì tuệ mạng của Như Lai, tức là giáo pháp của Như Lai, nghĩa là Phật pháp còn có mặt ở thế gian. Còn nếu mà khi nào mà các vị tỳ kheo mới bút Bồ Tát mà bỏ cái ngày Bồ Tát đi, đó là cái tướng, cái đạo pháp không, sẽ không có mặt ở thế gian nữa. Tại sao thế nhỉ? Ôi Tam Bảo quan hệ nhất là Tăng. Mà bây giờ Tăng đã không Bồ Tát, tức là Tăng không còn coi giới luật cho cái gì nữa. Mà đã không coi giới luật, không coi trọng giới luật thì làm gì mà còn Tăng. Thế mà đã không có Tăng thì làm gì có Tam Bảo. Cho nên cái ngày ấy là ngày đạo Phật đoạn tuyệt.